truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 1 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Để đảm bảo chất lượng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, công việc đầu tiên là cần đảm bảo quy trình thẩm tra, duyệt hồ sơ chặt chẽ.
Đoàn công tác của Phòng Thương mại và Công thương Việt Nam đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Thành công nhờ dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, chỉ sau 2 tháng triển khai thực hiện, Ban công tác mặt trận xóm Tân Thành, xã Cao Ngạn đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công và tiền để hoàn thành 4 nhánh đường liên xóm. Chuyên mục Đảng và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Để đảm bảo chất lượng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, công việc đầu tiên là cần đảm bảo quy trình thẩm tra duyệt hồ sơ chặt chẽ. Cơ cấu đại biểu Quốc hội là cần thiết, nhưng chất lượng đại biểu Quốc hội mới là điều quan trọng. Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, nhiều ý kiến cho rằng để cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới có thể lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu tham gia vào Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thì ngay trong quá trình hiệp thương lựa chọn nhân sự tham gia ứng cử vào Quốc hội khóa 14, vấn đề cần được quan tâm hàng đầu là chất lượng ứng cử viên. Quốc hội khóa 13 có 2 đại biểu bị Quốc hội bãi nhiệm, trong đó một đại biểu có hành vi vi phạm pháp luật và một đại biểu bị bãi nhiệm vì thiếu trung thực trong kê khai lý lịch khi tham gia ứng cử vào Quốc hội. Theo chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, để không xảy ra những việc tương tự gây ảnh hưởng đến niềm tin của cử tri, chất lượng các ứng cử viên và sự công bằng khách quan trong quá trình chuẩn bị bầu cử cần được quan tâm. Để đảm bảo chất lượng các ứng cử viên, công việc đầu tiên là cần đảm bảo quy trình thẩm tra, duyệt hồ sơ chặt chẽ. Ông Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, khóa 13 có 2 đại biểu bị bãi nhiệm đều là đại biểu tự ứng cử. Rút kinh nghiệm từ những vụ việc này để đảm bảo chất lượng các ứng cử viên, các quy trình thẩm tra xét duyệt hồ sơ phải chặt chẽ hơn, lấy ý kiến nhân dân phải đầy đủ kỹ càng, quy trình phải công bằng, cũng giống như quy trình của các đại biểu được tổ chức giới thiệu. Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội cho rằng, lâu nay cái khó của các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là giải quyết mối quan hệ giữa yêu cầu về năng lực, chất lượng đại biểu và yêu cầu đảm bảo cơ cấu, thành phần hợp lý. Vì Quốc hội là cơ quan dân cử, nên cần đảm bảo tính đại diện cho các tầng lớp, giai cấp. Tuy nhiên, không phải vì cơ cấu mà không quan tâm đến yếu tố chất lượng. Bất cứ ai, thuộc khối nào, nhà nước hay ngoài nhà nước, già hay trẻ đều phải đủ điều kiện theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, luật tổ chức Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương. Chẳng hạn, già mà không đủ sức khỏe hay trẻ mà thiếu kinh nghiệm, không đảm bảo về trình độ chuyên môn đều không được. Ông Đinh Xuân Thảo cho rằng, tất cả những người được giới thiệu ra ứng cử cũng như người tự ứng cử phải được xem xét chặt chẽ, kỹ càng, căn cứ theo quy định của pháp luật. Có nghĩa là phải bình đẳng như nhau. Nhưng trên thực tế, những người được giới thiệu ra ứng cử phải trải qua quy trình chặt chẽ nhiều khâu. Có khi cả hàng trăm người mới chọn được ra một người. Trong khi đó, người tự ứng cử chưa được sàng lọc với cơ quan tổ chức nào. Vì thế thì khi đưa vào hiệp thương cần xem xét thật kỹ. Tham gia quá trình hiệp thương bầu đại biểu Quốc hội khóa 14, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhìn nhận, Quốc hội khóa 13 có 2 đại biểu là doanh nhân bị Quốc hội bãi nhiệm. Vì thế, trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn về bầu cử ở khóa 14, thời gian qua cũng đã có một số ý kiến ở cấp tham mưu cho rằng cần phải có sàng lọc người tự ứng cử. Ông Nguyễn Văn Pha cho rằng, việc giới thiệu người ứng cử là cả quy trình chặt chẽ, riêng Mặt trận Tổ quốc không thể làm được. Hội nghị hiệp thương phân bổ cho cơ quan tổ chức đơn vị nào thì cơ quan tổ chức đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về người giới thiệu và theo quy trình chặt chẽ. Mặt trận Tổ quốc là cơ quan cuối cùng xem xét đối chiếu quy định của pháp luật, của Đảng để lựa chọn đúng như mong muốn của các cơ quan có thẩm quyền về người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, để thể hiện rõ vai trò của mặt trận, tránh những trường hợp bị Quốc hội bãi miễn như nhiệm kỳ qua, thì qua các phòng hiệp thương Mặt trận Tổ quốc sẽ rút kinh nghiệm. Mặt trận Tổ quốc sẽ phải làm đúng theo luật, đúng trách nhiệm của mặt trận trong cuộc bầu cử. Chúng tôi cũng nhấn mạnh ngoài trách nhiệm của mình, theo luật phải phối hợp chủ động và chặt chẽ với cơ quan có liên quan để bất kỳ những trường hợp phát sinh liên quan đến người ứng cử đều được xem xét, xử lý rõ ràng trước khi đưa vào danh sách chính thức. Ông Nguyễn Văn Pha nói, theo chương trình, ngoài 3 vòng hiệp thương, các cuộc vận động bầu cử và hội nghị lấy tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội cũng được tổ chức. Tuy nhiên, để lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng vào danh sách bầu cử, đòi hỏi hội đồng bầu cử các cấp và toàn thể cử tri thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm và đặc biệt cần hết sức công tâm, khách quan trong nhìn nhận và đánh giá từng ứng cử viên trong quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Chiều 29 tháng 2, Đoàn Công tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI do đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng dẫn đầu, đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử Thanh niên Xung Phong, Đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại khu di tích, đoàn đã dâng hương thỉnh chuông tưởng nhớ 60 thanh niên xung phong Đại đội 915 Bắc Thái đã hy sinh trong trận bom B-52 tối ngày 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ bốc rỡ giải tỏa hàng hóa tại địa bàn ga Lưu Xá. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh các chị cho nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã viết dòng lưu bút và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Người cựu chiến binh nạn nhân chất độc da cam vì tập thể. Đó là ông Dương Văn Tính, sinh năm 1938, là cựu chiến binh và là nạn nhân chất độc da cam ở tổ 24, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Ông đã dành cả gian nhà rộng hơn 100m2 của gia đình mình làm nhà văn hóa, hội họp cho các đoàn thể và nhân dân trong tổ dân phố. Ông đi bộ đội năm 1965, tham gia chiến đấu ở các tỉnh Tây Nguyên. Khi giải phóng đất nước, ông về công tác tại ngành xây dựng Thái Nguyên và đến năm 1982, ông về nghỉ mất sức, được hưởng chế độ chất độc da cam ở mức 3 từ năm 2008. Vợ ông là bà Đàm Thị Duyên, đi bộ đội năm 1974, đóng quân ở quân khu 1, hiện nay bà đang sinh hoạt trong hội cựu chiến binh của phường. Ông bà có một người con gái hiện nay đang công tác tại Hà Nội. Hai ông bà sống bằng tiền trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp nạn nhân chất độc da cam với số tiền hơn 5 triệu đồng một tháng. Năm 2001, ông làm tổ trưởng tổ dân phố. Lúc này tổ chưa có đất để xây dựng nhà văn hóa làm nơi hội họp. Ông bàn với bà đã dành ra một khoảng đất cạnh nhà để làm nơi cho tổ sinh hoạt. Để có nhà hội họp, ông bà đã tiết kiệm chi tiêu và dành ra khoảng 60 triệu đồng để làm nhà lợp mái tôn, làm công trình vệ sinh rồi cho các đoàn thể trong tổ làm văn phòng hội họp. Các đoàn thể trong tổ mua bàn ghế, loa máy và trang trí nội thất để có chỗ cho mọi người đến sinh hoạt. Hằng ngày ông bà quét dọn nhà sạch sẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể đến hội họp theo chương trình kế hoạch của các hội đoàn thể. Ông tham gia làm tổ trưởng tổ dân phố đến năm 2013 thì ông nghỉ. Trước hoàn cảnh ấy, có người hỏi ông. Khi ông không làm tổ trưởng nữa thì ông có cho tổ dân phố mượn căn nhà trên để hội họp không? Ông trả lời. Vợ chồng tôi còn sống thì tổ nhân dân cứ sử dụng nhà văn hóa này. Khi nào chúng tôi không còn nữa thì lúc đó sẽ hay. Ông Nguyễn Lê Hưng, đồng đội của ông đang sinh hoạt ở Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, cho biết. Ông bà Tính không những cho mượn nhà làm nơi hội họp, mà ông bà còn không quản ngại bất cứ công việc gì, từ quét dọn đến nước uống cho nhân dân hội họp. Hôm chúng tôi đến nhà, ông dẫn chúng tôi thăm gian phòng hội họp. Thấy mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp. Chúng tôi thiết nghĩ, gian phòng này nếu ông cho người ngoài thuê ở hoặc kinh doanh thì cũng phải được vài triệu đồng mỗi tháng. Tuy tiền trợ cấp hàng tháng không cao, nhưng vì tập thể, gia đình ông sẵn sàng cho tổ dân phố mượn làm nhà văn hóa, không lấy một đồng lệ phí nào. Phải nói rằng, ở giữa trung tâm thành phố, sống trong cơ chế thị trường trong giai đoạn hiện nay, việc làm của ông bà thật cao quý, đáng cho mọi người kính trọng.
Bây giờ các em hãy đứng ngay ngắn để chúng ta cùng hát bài Di Đồng Ca và Đồng Lời Lứa Di Đồng nhé.
đó là phần thể hiện nội dung thi phụ trách sao toàn năng của em Đỗ Như Ngọc, liên đội trường tiểu học Đội Cấn. Phần thi này các em phải thể hiện toàn bộ các bước của một buổi sinh hoạt sao thông qua một chủ điểm được lựa chọn, như giáo dục truyền thống về các anh hùng thiếu niên, con ngoan trò giỏi, lầy hay cử chỉ đẹp, vân vân. Thông qua các nội dung thi này, các em đã cho thấy sự hiểu biết của mình về truyền thống lịch sử của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về đất nước, Bác Hồ kính yêu và công tác sao nhi đồng theo chương trình rèn luyện đội viên. Các em cũng được thể hiện năng khiếu của bản thân trong công tác phụ trách sao nhi đồng như múa, hát, khiêu vũ, đọc thơ, kể chuyện, vân vân. Trò chuyện với Đỗ Như Ngọc sau khi thể hiện xong phần thi của mình, em cho biết:
em cảm thấy là cuộc thi này nó rất là bổ ích. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của đội. Ngoài ra là có thể vận động để chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Các trò chơi rất là bổ ích cho trí não và cơ thể và sức khỏe của các em. Em hy vọng là em sẽ chiến thắng cuộc thi này.
Hội thi nghi thức đội phụ trách sao giỏi năm học 2015-2016 được tổ chức nhằm giúp các em chỉ huy đội, đội viên, phụ trách sao nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng và năng lực tổ chức, điều hành hoạt động trong công tác đội, phụ trách sao nhi đồng thời rèn kỹ năng cho các em trong giao tiếp, ứng xử và hoạt động nhóm, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để các em được giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong công tác đội, phụ trách sao nhi đồng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chỉ huy đội, phụ trách sao tại các liên đội, củng cố xây dựng đội vững mạnh, bồi dưỡng lớp cán bộ đội và tạo nguồn cán bộ đoàn giỏi trong tương lai. Bà Vũ Thị Xuyên, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, giám khảo hội thi đánh giá:
là về cái chất lượng hội thi thì thực sự là tôi thấy các trường đều cố gắng đầu tư cho các em tham gia, từ đạo cụ, trang phục cũng như là thiết kế giản dựng. Các em phụ trách sao về nói về cái năng lực của các em thể hiện rõ là các em đã rất là cố gắng và cũng có được các thầy cô trau chuốt rất là chu đáo. Chính nghĩa đó là nhiều em có thể nói là em rất là chủ động trong cái vấn đề là điều hành một cái buổi sinh hoạt sao. Nội dung sinh hoạt sao thì tất cả phụ trách sao thì là đều bám theo những chủ đề trong quy định. Cái quy trình một buổi sinh hoạt sao thì trường nào làm cũng rất là tốt, đúng quy trình. Hình thức thì cũng khá là phong phú, hấp dẫn. Tuy nhiên thì tôi cũng thấy một cái điểm đó là hình như các thầy cô đang biến trẻ thành người lớn quá. Lưu ý đối với các tổng phụ trách các trường mà khi thiết kế cho các em làm sao để đảm bảo cái tính sáng tạo, vui chơi và hấp dẫn, bám sát chủ đề, những cái hình thức làm sao nó gần gũi với các em hơn và mong muốn là các em được chơi nhiều hơn chứ không như nặng nề như một buổi học.
Hội thi nghi thức đội và phụ trách sao giỏi sẽ được bế mạc và trao giải trong buổi chiều nay tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên.
Chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, xóm Tân Thành được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Ngạn lựa chọn để xây dựng mô hình điểm ở khu dân cư về công tác dân vận. Và để thực hiện tốt cái mô hình này thì xóm đã vận động nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động của xóm cũng như là của địa phương. Và thành công lớn nhất của mô hình này là xóm đã vận động được nhân dân chung sức đồng lòng đóng góp tiền của và hiến đất để làm đường giao thông liên thôn.
Những ngày cuối tháng 2, chúng tôi có dịp về xóm Tân Thành, xã Cao Ngạn. Dẫn chúng tôi đi trên con đường liên xóm vừa mới được đổ bê tông phẳng phiu, rộng rãi, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Minh Tám, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Ngạn cho biết: năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã lựa chọn khu dân cư Tân Thành xây dựng mô hình điểm cấp thành phố với nội dung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường. Lúc đầu cũng thấy khó khăn bởi xóm chỉ có 47 hộ dân với 203 nhân khẩu, mà đường liên xóm thì dài gần 2 km mà vẫn còn là đường đất. Nhưng khi đã lựa chọn làm điểm, xã quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra. Hộ đầu tiên chúng tôi tìm đến là gia đình ông Hoàng Kim Tinh, một trong những gia đình đầu tiên của xóm tự nguyện hiến đất làm đường. Năm 2015, khi xóm họp triển khai làm đường bê tông, gia đình ông đã tự nguyện tháo dỡ 30 mét tường rào và hàng chục cây lâu năm để mở rộng làm đường bê tông.
Cái con đường này từ trước thì chúng đã có rồi, đường rất là nhỏ, mà đi là gồ gà gồ ghề. Đấy. Trời nắng thì còn tạm được, nhưng mà trời mưa đi lại rất khó khăn. Nhưng mà sau khi được làm đường bê tông thì gia đình tôi có nghĩa là rất là vui mừng, phấn khởi, là đồng tình, ủng hộ.
Ông Hoàng Đình Thấn, trưởng xóm Tân Thành chia sẻ: để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, trước hết trong chi bộ thống nhất được ý kiến của đảng viên, sau đó triển khai đến đầu ngành các chi bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí chịu trách nhiệm bám dân, tuyên truyền vận động và lắng nghe tâm tư tình cảm của nhân dân. Chính vì vậy, khi tổ chức họp xóm để bàn về xây dựng đường đã được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Sau khi triển khai tới nhân dân, chúng tôi đã triển khai các cái dự án, cái tiền đối ứng mà nhân dân phải đóng góp. Thì nhân dân rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Chính vì đó chúng tôi đã quán triệt từ đội ngũ cán bộ, các hệ thống chính trị cùng nhau vào cuộc.
Với cách tuyên truyền cặn kẽ, dễ hiểu, nên chỉ sau 3 ngày vận động, nhân dân trong xóm đã đóng góp gần 400 triệu đồng để làm đường. Sau hơn 2 tháng thực hiện, 4 nhánh đường liên xóm đã được hoàn thành với chiều dài là 1.800 mét, với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Nhằm giảm bớt kinh phí, xóm đã vận động nhân dân tham gia san lấp mặt bằng và chỉ thuê công ty đổ bê tông. Vậy là trong 2 tuần, ngày nào cũng vậy, cứ đúng 7 giờ sáng, mỗi hộ dân một người mang theo cuốc xẻng tham gia thi công, họ vừa lao động vừa trò chuyện vang khắp cả xóm. Chia sẻ về hiệu quả mô hình điểm ở Tân Thành, bà Nguyễn Thị Minh Tám, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Ngạn cho biết.
Đối với xây dựng cái mô hình điểm này thì chúng tôi đánh giá là có rất nhiều những cái ưu điểm, tuyên truyền vận động nhân dân và được đưa ra cái dân chủ, bàn bạc, thống nhất trong cộng đồng dân cư.
Con đường hoàn thành đã đem lại niềm vui, phấn khởi cho nhân dân nơi đây. Và hơn cả là sự thành công của công tác dân vận ở cơ sở để con đường được xây dựng bởi sự đoàn kết thống nhất trong đảng, trong dân.
Thông báo về việc công khai nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, Nghị quyết số 41-NQ-HDB-CQG ngày 29 tháng 1 năm 2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử, hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên thông báo công khai thời gian và địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau. 1. Thời gian nhận hồ sơ. Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 năm 2016 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2016. Riêng thứ Bảy ngày 12 tháng 3 năm 2016 và Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016, Ủy ban Bầu cử thành phố nhận hồ sơ trong giờ hành chính. 2. Địa điểm nhận hồ sơ. Tại cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên, số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, phòng nội vụ thành phố. Điện thoại cố định 02803-609-372. Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, căn cứ nghị quyết số 105-2015-NQ13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 210-UBNZ-NV ngày 26 tháng 2 năm 2016 về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định. Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau. Đơn vị bầu cử số 1. Số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: phường Tân Long, phường Quan Triều, phường Quang Vinh, xã Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn. Đơn vị bầu cử số 2, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: phường Thịnh Đán, phường Tân Thịnh. Đơn vị bầu cử số 3, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường: xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Hà. Đơn vị bầu cử số 4, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường gồm phường Quang Trung, Đồng Quang. Đơn vị bầu cử số 5, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ. Đơn vị bầu cử số 6, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Tân Thành, phường Tích Lương, phường Phú Xá. Đơn vị bầu cử số 7, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Gia Sàng, phường Tân Lập, phường Túc Duyên, phường Trương Vương. Đơn vị bầu cử số 8, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Hương Sơn, phường Cam Giá, phường Trung Thành. Điều 2. Các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 210 về việc tăng cường quản lý sử dụng đất và hoạt động xây dựng trong khu vực dự án khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Gửi Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Đội Quản lý Trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Đài truyền thanh truyền hình thành phố, Ủy ban dân các xã Phúc Xuân, Phúc Trìu, Tân Cương. Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã có thông báo số 600 TBUBNG giao nhiệm vụ cho các phòng ban đơn vị và địa phương có liên quan thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm hoạt động xây dựng trong khu vực dự án đầu tư khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, theo chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 3710/UBND-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2015 về việc quản lý hoạt động xây dựng trong khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc. Ngày 25 tháng 2 năm 2016, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên nhận được công văn số 433/UBND-KTN ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hộ dân nằm trong khu vực dự án đầu tư khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc sử dụng sai mục đích xây dựng công trình trồng cây đón bồi thường. Để triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu: 1. Chủ tịch Ủy ban dân các xã Phúc Xuân, Phúc Trìu, Tân Cương tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan về chủ trương, ý nghĩa của dự án đầu tư khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai và trong hoạt động xây dựng. Tổ chức cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn ký cam kết sử dụng đất đúng mục đích, không xây dựng công trình trái phép, trồng cây dài ngày trái quy định với mục đích đón bồi thường. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình trồng cây của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án. Ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm, triệt để theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sử dụng đất trái mục đích, xây dựng công trình trái phép, trồng cây dài ngày với mục đích đón bồi thường trên địa bàn quản lý. Định kỳ báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai, xây dựng và kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn về Ủy ban dân thành phố, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 hàng tháng. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban dân thành phố nếu để tình trạng vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất đai, xây dựng trên địa bàn quản lý mà không xử lý kịp thời dứt điểm. 2. Đội Quản lý Trật tự xây dựng và giao thông thành phố thường xuyên đôn đốc phối hợp với Ủy ban dân các xã có liên quan trong việc kiểm tra xử lý vi phạm theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Chủ động kiểm tra xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm mà Ủy ban nhân dân các xã không kịp thời phát hiện hoặc chưa xử lý triệt để theo quy định, đồng thời báo cáo Ủy ban dân thành phố xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân, người đứng đầu chính quyền địa phương không hoàn thành nhiệm vụ. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ủy ban dân thành phố, Phòng Quản lý Đô thị trước ngày 25 hàng tháng. 3. Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của Ủy ban dân các xã và các đơn vị có liên quan, thường xuyên báo cáo Ủy ban dân thành phố kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Ủy ban dân thành phố để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng các nội dung chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh và Ủy ban dân thành phố. Có các văn bản chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên kèm theo. Nhận được văn bản này, Ủy ban dân thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Việt theo đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm Sare cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Du xuân, ý a, ý a.
Này em, hôm nay được xếp lì xì nhiều hay sao mà vui thế?
Còn hơn cả lì xì các chồng ơi. Hôm nay em đi gửi tiết kiệm lấy may đầu xuân ở ngân hàng SHB. Mới biết đang có chương trình xuân sang phát tài lộc vàng gõ cửa. Gửi tiền là nhận lộc tài nhân 3 đấy chồng ạ.
Lộc tài nhân 3 là thế nào hả vợ?
Đây nhá, gửi tiền tại SHB, em được nhận ngay lì xì tiền mặt tới 4,5 triệu đồng này. Tiếp đến em được tham gia quay thưởng theo chương trình 2 tuần một lần với hàng trăm giải thưởng là 5 lượng vàng SJC và 49 chỉ vàng SJC. Lộc tài 3 mới đặc biệt, mã số dự thưởng của em tiếp tục được tham gia quay thưởng vào cuối kỳ để trúng giải đặc biệt là một chiếc Mercedes-Benz A200 trị giá 1,3 tỷ đồng cơ đấy.
Tuyệt quá, đầu năm mà có xế hộp Vivo thì thích phải biết vợ gì. Khoản thưởng cuối năm, vợ chồng mình đi gửi tiếp ở SHB vợ nhé.
Ok.
Hiện nay, chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường như sự thay đổi khí hậu nhanh chóng, sự mỏng dần của tầng ozone, rác thải, các loại thuốc trừ sâu và những hóa chất độc hại đã làm mất đi sự đa dạng sinh học. Cộng thêm vào đó là nạn phá rừng khiến đất bị xói mòn. Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của con người, gây ra nhiều bệnh dịch nguy hại, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo như ung thư. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, các trường học, công sở, mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Bạn chỉ có thể có một sức khỏe tốt nếu như bạn sống trong một môi trường trong sạch. Hãy chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Mỗi người dân hãy bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sinh sống. Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thành hai loại, đốt được và không đốt được, và bỏ vào hai thùng hoặc hai túi riêng biệt. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.